Tiểu thuyết Khách sạn Hoàng Tuyền, tác giả Liễu Ám Hoa Minh, người dịch Hàn Vũ Phi, người đọc Phạm Tỷ. Chương thứ 2: Xuân thất thiếu. Hàn Băng từ từ thoát khỏi cơn mê, mắt còn chưa mở ra, đầu óc đã tự động làm việc. Ban đầu, cô còn chưa kịp thích ứng, chỉ cảm thấy mình đột nhiên rời khỏi bóng tối, bước vào ánh sáng. Sau đó từng cảnh tượng kinh khủng nhanh chóng tái hiện, cô sợ đến mức bỗng ngồi bật dậy. Tỉnh rồi à? Không sao chứ? Một tiếng nói hồn hậu mang theo ý cười vang lên, dù rằng người kia không hề cười. Xuân Tổng. Dường như Hàn Băng hơi bất ngờ, nhưng lập tức nhớ lại đêm hôm qua được ai đó cứu. Có điều bà chữ Xuân thất thiếu này không phải để cho một nhân viên quèn như cô gọi. Hơn nữa ai đó thật sự xứng với cái họ này. Bất kể vẻ mặt hay tiếng nói đều khiến người ta như tắm gió xuân. Sao? Sao anh lại ở đây? Hàn Băng hơi ngạc nhiên hỏi, bởi vì cô phát hiện nơi này là nhà mình. Lẽ ra nên đưa em đến bệnh viện. Xuân thất thiếu nhún vai. Tối qua tình trạng của em không tốt lắm, như bị bệnh nặng vậy. Nhưng em vẫn gào khóc đòi về nhà, anh cũng không còn cách nào. Bây giờ em cảm thấy sao rồi? Có chỗ nào khó chịu không? Bảo hiểm y tế của công ty sẽ thanh toán tất cả, không phải lo lắng chuyện viện phí. Hàn Băng không lên tiếng, bởi vì ký ức của cô về chuyện này khá mờ nhạt. Nhưng nghĩ lại, quả thật có chuyện như vậy. Anh chăm sóc em cả đêm à? Cô lại hỏi, có phần lúng túng. Em đổ mồ hôi lạnh suốt, còn nói mê sảng. Xuân thất thiếu cười bất đắc dĩ. Tuy anh không được xem là người tốt bụng, nhưng không đến nỗi bỏ lại người bệnh như vậy rồi quay đầu bỏ đi. Và lại, nhân viên khỏe mạnh thì ông chủ mới kiếm tiền được chứ. Cảm ơn Xuân Tổng. Hàn Băng không biết nói sao cho phải, chỉ đành nói cảm ơn. Xuân thất thiếu khẽ lắc đầu. Em nhất quyết không chịu đi bệnh viện, anh đành phải kêu bác sĩ gia đình đến khám cho em. Bác sĩ nói em không có vấn đề gì lớn, hình như chỉ hoảng sợ quá độ thôi. Nói gì thì nói, đã trễ như vậy rồi, em còn đến thành phố ma làm gì? Mà sao lại sợ hãi đến mức đó? Nếu không phải đúng lúc anh đi ngang qua, xảy ra nguy hiểm thì phiền phức rồi. Em đưa Lý Đạo về nhà rồi quay về thành phố B, nên hơi trễ, với lại đường cao tốc xảy ra tai nạn, em buộc phải đi đường vòng. Hàn Băng cố gắng giải thích, nhưng lại cố tình lược bỏ mấy chuyện khủng khiếp khắc sâu trong trí nhớ, lại có phần không chân thật ấy đi. Chỉ như vậy thôi.
Chỉ như vậy thôi.
Nhưng lúc anh thấy em giống như em đang gặp ma vậy. Xuân thất thiếu lại nở nụ cười, vẻ mặt bí hiểm. Hàn Băng ngậm miệng, cô không giỏi nói dối, cho nên đôi lúc chỉ có thể lựa chọn im lặng. Nhưng bộ dạng cô thế này như thể có chút bất mãn và bướng bỉnh, khơi dậy hứng thú của Xuân thất thiếu. không phải em. Gặp phải chuyện kỳ lạ gì chứ? Anh đột nhiên kể sát đến, nhìn chằm chằm vào mắt Hàn Băng. Tuy là con gái, nhưng kỹ thuật lái xe của em luôn khá tốt. Sao lại đụng phải đôn xi măng phân cách bên cạnh cửa sắt vậy? Còn nữa, kính chắn gió vỡ tan tành như vậy, không hề bình thường chút nào. Thì ra đụng phải giải phân cách trên đường, không phải bị ma chém mắt. Nhưng chuyện lúc trước giải thích thế nào? Tất cả đều là ảo giác của cô sao? Không, không thể nào. Tuy cô không phải là người có ý chí quá kiên cường, nhưng cũng không phải loại yếu đuối. Không thể nào, vô duyên vô cớ, xuất hiện ảo giác đáng sợ như vậy. Mấu chốt nhất đúng là chuyện kính chắn gió theo lời Xuân Thất Thiếu nói. Va chạm ở mức độ như vậy, không thể nào khiến cả tấm kính vỡ nát hết được. Dù cô không thể chắc chắn về hệ thống thần kinh và ý thức của mình, nhưng kính chắn gió tuyệt đối là vật chứng. Nhưng có một số việc không thể tùy tiện nói với người khác, cho dù nói ra cũng là bạn bè thân thiết nhất, hoặc là người đáng để cô tin tưởng. Hiển nhiên, Xuân Thất Thiếu không nằm trong số này. Ngày hôm qua rất suối quẩy. Cô giải thích, thuận miệng bịa lý do. Trước khi em xuống đường cao tốc, trước xe em là một chiếc xe chở cát đá. Có một cục đá bay đến, đập vào kính chắn gió khiến nó bị nứt ra một đường. Sau đó lại va đụng như vậy cho nên... Thật là trùng hợp nhỉ? Xuân Thất Thiếu nói đầy hàm ý. Xuân Tổng, anh có biết bên đường cao tốc xảy ra sự cố gì không? Hàn Băng giả bộ không nhìn thấy vẻ mặt của Xuân Thất Thiếu hỏi tiếp. Sáng nay xem tin tức mới biết. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Trước giờ từ thành phố T về thành phố B, anh cũng hay đi qua thành phố Ma. Như vậy khá gần, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Có điều, em là phụ nữ, quá nửa đêm đi qua đó thật sự cần một chút can đảm. Nói cho anh biết, em thật sự không gặp phải thứ gì sao? Em nên gặp phải thứ gì à? Hàn Băng hỏi ngược lại, hơi cử động thân thể, nhưng đau đến mức hít vào một hơi. Cẩn thận, lúc em bị hất ra khỏi xe, cánh tay và đùi bị miếng thủy tinh cứa phải. Vết thương hơi sâu một chút, nhưng chưa đến mức phải khâu, cũng không để lại sẹo. Chuyện này cũng ngang với tai nạn giao thông. Em may mắn lắm mới gần như không bị thương tích gì đáng kể. Xuân Thất Thiếu đứng lên. Em nghỉ ngơi vài ngày đi. Dù sao gần đây công ty cũng không bận. Thấy anh muốn đi, Hàn Băng thầm thở phào, định xuống giường tiễn khách. Cô thật sự không quen giao thiệp với người có quyền thế lại giàu có. Điều đó khiến cô căng thẳng. Cho nên khi Xuân Thất Thiếu cản cô cũng không khách sáo từ chối nữa. Cô lại ngồi yên trên giường, định đợi đến lúc tĩnh tâm, lại sẽ suy nghĩ kỹ càng về sự việc kỳ lạ đã trải qua kia. Nói tới đây, từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn sống bình an, suôn sẻ, chưa từng gặp phải chuyện ngoài phạm vi trí tuệ có thể lý giải này. Cô không gan dạ, nhưng cũng không phải là loại người hở chút là sợ đến mức ngất xỉu. Ngoài ra, thái độ của Xuân Thất Thiếu hơi kỳ lạ, cứ thần thần bí bí. Hơn nữa, làm sao trùng hợp như vậy? Sao tối hôm qua Anh ấy cũng đúng lúc xuất hiện ở thành phố ma chứ. Tuy nhiên, không đợi cô suy nghĩ kỹ càng thì chuông cửa đã vang lên. Cô chịu đựng cơn đau từ mấy vết thương nơi cánh tay và trên đùi, xuống giường mở cửa. Phát hiện người đến là cấp trên trực tiếp của cô, Lý Đạo. Ông được mệnh danh là đại đạo diễn, vua của phòng bán vé, mà cô là trợ lý phụ trách sinh hoạt cá nhân của ông.
Anh thấy xe của Xuân Thất ở cửa, cũng do cậu ta gọi điện thoại cho anh biết. Sao cô lại ra nông nỗi này?
Lý Đạo hỏi Hàn ân cần. Hàn Băng luôn cho rằng Lý Đạo là một người quý hiếm trong giới giải trí. Dáng vẻ ưa nhìn, giàu có, tài hoa hơn người. Sự nghiệp thành công nhưng vẫn đứng đắn, tử tế. Ông đã đến tuổi trung niên, linh hoạt khéo léo nhưng không nịnh nọt, hèn mọn. Mấy năm gần đây, quy tắc ngầm hoành hành, Lý Đạo tựa như đóa sen chớm nở, cho nên ông vừa là sếp cô, vừa là bậc trưởng bối cô rất tin tưởng. Vì vậy cô nói hết chuyện hôm qua cho ông nghe, nhưng không nhắc đến chuyện gặp ma. Nếu như việc cô trải qua là giả, cô nghi thần nghi quỷ chẳng phải mất thể diện lắm sao? Nếu như là thật, trước khi biết rõ chân tướng, cô không muốn đem vận rủi đến cho một người tốt hiếm có.
Chuyện xe cô không cần để ý, anh đã tìm được người kéo đi. Hơn nữa đã thông báo tổn thất với công ty bảo hiểm rồi.
Sau khi Lý Đạo nghe xong, nói với vẻ hơi áy náy.
Hôm qua trễ như vậy, anh không nên để một cô gái như cô trở về một mình.
Chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Ngược lại, Hàn Băng an ủi Lý Đạo.
Nếu không phải đường cao tốc bị phong tỏa, em đã lái thẳng về nhà, chứ không đi vòng qua thành phố ma. Bên đó quá tối, em lại sốt ruột.
Có phải cô suy nghĩ lung tung rồi không?
Lý Đạo rót cốc nước cho Hàn Băng. Buổi sáng nhận được điện thoại của Xuân Thất, bà nhà anh đã thúc giục anh sang đây thăm cô. Trên đường đi anh nghĩ, bộ phim tiếp theo anh muốn quay về chủ đề thần bí. Mấy ngày nay bị kịch bản dày vò, sưu tập không ít tài liệu về những chuyện ma quái. Có lẽ do tâm lý cô bị tác động mãnh liệt, lại đi qua thành phố ma, cho nên tự mình hù mình, sợ có yêu ma quỷ quái gì đó xuất hiện. Vì vậy tăng tốc độ lái xe nên xảy ra tai nạn.
Là như vậy sao?
Hàn Băng sửng sốt, nửa tin nửa ngờ. Theo lý mà nói, lời giải thích này rất hợp lý. Nhưng cảm giác tối hôm qua quá chân thật, cô không thể nào quên được. Lý Đạo ở bên cạnh, bắt gặp vẻ mặt bất an của cô, lại nghĩ đến lời dặn dò của bà vợ, thoáng dò dự mới nói.
Còn nữa, Hàn Băng à, tuy cô đã 26 tuổi, nhưng xử sự ngây thơ, kinh nghiệm sống chưa nhiều, bình thường anh cũng tránh để cô tiếp xúc với những người không tốt. Bây giờ anh rất sợ cô bị mắc lừa.
Hàn Băng nhìn Lý Đạo với vẻ nghi ngờ, có phần không hiểu ra sao. Dù sao, Lý Đạo cũng là đàn ông, khó mà nói thẳng thắn quá với một cô gái, đành phải úp mở.
Đừng bị vẻ bề ngoài của Xuân Thất mê hoặc. Cậu ta không phải là người đàn ông tốt. Đang yên lành, cậu ta đòi tham gia chế tác bộ phim mới của anh. Chỉ sợ là có dụng ý khác, ngán ăn thịt cá, muốn thay đổi ăn rau sạch.
Nói đến đây, Hàn Băng có ngốc cũng hiểu được ý của Lý Đạo. Nhưng cô không hề cảm thấy Lý Đạo nhiều chuyện, ngược lại cô rất cảm kích, thoải mái gật đầu, nói:
Anh yên tâm đi, em tự có chừng mực.
Vậy thì tốt.
Có chừng có mực, nói đến đây là đủ, cho nên hai người đổi đề tài. Bởi vì họ đều cư xử chân thành với nhau, nên cũng không có gì ngại ngùng.
Nói đến đây, tập đoàn Xuân Thị là một tập đoàn xuyên quốc gia, quy mô lớn, kinh doanh đủ mọi ngành nghề, khởi nghiệp từ sản phẩm công nghệ. Cái tên Xuân Thị luôn có mặt trên bảng xếp hạng tỷ phú châu Á của Forbes, hơn nữa còn xếp ở những thứ hạng đầu. Xuân Thất Thiếu chính là người hiện nắm giữ tập đoàn Xuân Thị, là con trai độc nhất của chủ tịch Xuân Vạn Trình. Có điều, anh đứng thứ 7 trong toàn thể gia tộc, lại còn có một khuôn mặt hơn cả minh tinh, đẹp trai đến mức khiến người ta suýt xoa. Hơn nữa, bởi vì anh phong lưu, hoang đàng, dính líu đến nhiều minh tinh lớn nhỏ, thục nữ danh môn, nên tai tiếng được lan truyền còn hơn cả danh tiếng. Người khắp nơi thường gọi anh là Xuân Thất Thiếu. Còn về việc tên thật của anh là gì thì chẳng có ai nhớ, mà cũng chẳng ai buồn để ý. Theo lý thuyết, nhân phẩm của kiểu đàn ông này luôn hèn hạ đến mức cặn bã đúng không? Nhưng dáng vẻ đẹp trai hơn người thì được yêu thích. Dường như anh ta làm chuyện gì cũng đáng được tha thứ. Hơn nữa, xét thấy anh ta là người thừa kế duy nhất của một gia đình giàu nứt đố đổ vách, nên chỉ số đáng yêu của anh càng được tăng thêm. 5 năm trước, Xuân Thị lấn sân vào giới điện ảnh. Bộ phận nghiệp vụ này trực thuộc quyền quản lý của Xuân Thất Thiếu. Lý Đạo là đạo diễn duy nhất được ký hợp đồng với nhà sản xuất phim dưới trướng Xuân Thị. Như vậy tính ra, Hàn Băng cũng là nhân viên của Xuân Thất Thiếu. Cô vốn tốt nghiệp chuyên ngành lịch sử, nhưng ai cũng biết sau khi tốt nghiệp có thể tìm được việc làm là đã tốt lắm rồi, còn trông mong được làm việc đúng chuyên môn nữa sao. Có điều hiện tại trong lòng cô tràn ngập cảm giác biết ơn, bởi vì Lý Đạo là cấp trên rất tốt. Ông không tự đại và biết thông cảm cho cấp dưới, cho nên cô rất quý trọng sự may mắn này. Tuy chỉ là chân chạy vặt, nhưng cô đã làm được 5 năm. Hơn nữa, cũng không có dự định chuyển việc. Mà cho dù làm cùng một công ty, cô và Xuân Thất Thiếu tuyệt đối không có bất cứ giao thiệp gì. Thậm chí, bởi vì tính cách của cô không thích phô trương, nên 5 năm qua chỉ quen với vài người mà thôi. Cũng không biết dây thần kinh nào bị chập mà một tháng trước, trong lần đầu tiên Xuân Thất Thiếu tham dự công tác chuẩn bị cho bộ phim mới của Lý Đạo, anh đột nhiên bắt chuyện làm quen với Hàn Băng. Hoặc là nói, đột nhiên tỏ ra thân thiện với cô, nó không hề báo trước, giống như sự xuất hiện đột ngột của anh vào tối qua vậy. Xuân Thất Thiếu là cao thủ tán gái, trong cốt cách lại có sự thận trọng, tào nhã của quý công tử, cho nên sự tiếp cận khó hiểu này không hề khiến người ta phản cảm. Hơn nữa, tất cả thoạt nhìn đều hợp tình hợp lẽ. Có điều, Hàn Băng không biết phải làm sao mà thôi. Bởi vì cô không tin, trên đời này có miếng bánh rơi từ trên trời xuống. Cô không tiêu hóa nổi món ngon như Xuân Thất, cơ thể yếu ớt không thể bồi bổ quá nhiều. Thế nên, xin miễn cho kẻ bất tài này đi.